Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là America Great Again, Mỹ mạnh lên, chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai phải chết. Tôi nhắc lại, America Great Again, Mỹ mạnh lên, chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai phải chết. Tại sao gọi nó là chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai? Là vì chủ nghĩa xã hội cộng sản ra đời vào cái lúc mà chủ nghĩa tư bản rừng rú của thế giới đã làm cho nhân loại bị loài người bị bóc lột và nhà giàu bóc lột nhà nghèo, và cho nên chủ nghĩa xã hội cộng sản ra đời. Nhưng mà tại nó trở thành quái thai là vì nó ra đời qua một cái lý luận đầy mâu thuẫn. Nó hô hào là chủ nghĩa tư bản rừng rú bóc lột loài người thì tạo ra cái bất công xã hội, cho nên nó ra đời, nó hô hào là nó sẽ đấu tranh để tạo nên cái công bằng xã hội. Và nó tạo nên cái công bằng xã hội bằng cách là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Nội cái khẩu hiệu đó đã là sai rồi. Nó muốn tạo ra công bằng xã hội thì nó phải làm cho giới nghèo giàu lên không kém gì giới giàu, chứ không phải là lấy của nhà giàu mà chia cho nhà nghèo. Mà ấy là khi thực hiện thì nó lấy của nhà giàu mà nó không chia cho nghèo, mà nó lại chia nhau. Tôi nhắc lại, sở dĩ mà chủ nghĩa Marxist ra đời đánh chủ nghĩa tư bản và hô hào là chấm dứt chế độ người bóc lột người của chủ nghĩa tư bản thì được nhân loại hoan hô lắm, mà người ta hưởng ứng nhiều lắm, là bởi vì lúc đó là cái chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa tư bản rừng rú, chủ nghĩa tư bản rừng rú là tự do cạnh tranh và kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nhà giàu bóc lột nhà nghèo, đó là tư bản rừng rú. Và khi mà phong trào xã hội chủ nghĩa cộng sản nó lên mạnh và nước tư bản chủ nghĩa mạnh nhất lúc bây giờ là nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng năm 1929, thì nước tư bản chủ nghĩa thấy rằng thì nếu mà không có là xã hội hóa cái chế độ tư bản thì sẽ bị y như là các Mác đặt thiên đoạn. Và vào cái lúc đó, vào lúc mà Mỹ khủng hoảng kinh tế tài chính, cả thế giới khủng hoảng chứ không phải nước Mỹ, thì bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới nó đã hô hoán lên là tư bản dễ chết, và phất cờ tiến lên. Và chính vì thế cho nên tư bản rừng rú đã phải tỉnh ngộ rằng không thể tự do một cách quá đáng để đến nỗi mà người bóc lột người, và phải tạo, trong khi tự do cạnh tranh, tự do kinh tế thì phải có một chế độ xã hội hóa chế độ bằng cách đánh thuế của nhà giàu. Và anh càng giàu lên nhiều thì tôi đánh thuế lũy tiến, và tôi lấy cái tiền thuế đó thì tôi tạo ra cái công bằng xã hội. Chẳng những là tôi tạo ra sự công bằng xã hội bằng lợi nhuận, mà tôi xã hội hóa luôn cả những cái tai nạn, những cái rủi ro ở trong xã hội. Thí dụ như là tình trạng sức khỏe cũng phải xã hội hóa, là của nhà giàu phải đóng bảo hiểm nhiều hơn nhà nghèo để mà dùng cái đóng nhiều hơn đó và bảo hiểm y tế cho giới nhà nghèo. Thí dụ như là tai nạn cũng thế, là dùng cái bảo hiểm nhà giàu đóng nhiều hơn nhà nghèo, mà dùng cái tiền đóng bảo hiểm của nhà giàu đó là xã hội hóa cho nhà nghèo, và chủ nghĩa tư bản đã xã hội hóa. Và vào lúc đó thì tôi học luật thì đã được nhà kinh tế học Schumpeter đưa ra cái thuyết rằng bây giờ chủ nghĩa cộng sản nó tư bản hóa, nó đi vào kinh tế thị trường, và chủ nghĩa tư bản nó xã hội hóa, thì hai cái thứ đó nó sẽ gặp nhau ở giữa đường và tạo nên một cái hòa bình và trật tự ôn hòa cho toàn thế giới. Nhưng mà ông Peter, Schumpeter đã đoán sai, là vì chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đi đến nửa đường chẳng gặp ông cộng sản tư bản hóa cái gì cả, ông ấy đã chết dọc đường. Tại sao vậy? Tại vì chủ nghĩa cộng sản là với cái bộ máy cai trị, nghĩa là bộ kinh tế tư bản nhà nước, phải lên đi đưa ra cái chủ nghĩa đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước, là state capitalism, và với cái khẩu hiệu là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo đấy. Nhưng mà lấy của nhà giàu rồi lại không chia cho nhà nghèo, mà lại là vì anh thực hiện cái đó bằng một cái chế độ độc tài, độc đảng, đảng là nhất, đảng là lãnh đạo tất cả, thì cái chủ nghĩa xã hội phải đi kèm với chế độ tự do dân chủ. Trong khi anh lấy của nhà giàu mà không có chế độ tự do dân chủ, mà anh lại độc tài đảng trị, cho nên chế độ của anh không thể nào cạnh tranh nổi với tư bản. Đó là cái lý do mà tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Tóm lại, tư bản dễ chết mà không chết, nhưng mà cộng sản không dễ chết, nhưng mà là tự không dễ chết mà tự chết. Tóm lại là chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô đi vào kinh tế thị trường là đã rước, là vì cộng sản là vô sản, mà kinh tế thị trường là hữu sản, tức là anh không cho người nghèo có cái hữu sản nữa, anh coi tài sản của người nghèo là tài sản của tập thể của nhà nước quản lý, thì là anh đi đến cái chế độ bao cấp thì là hỏng rồi. Cho nên là vì thế cho nên chủ nghĩa cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì không thể cạnh tranh nổi với chủ nghĩa tư bản mà đã xã hội hóa, đã tạo ra cái công bằng xã hội rồi, và về chuyện thế nên nó thua, nó tụt hậu và nó tham nhũng, nó thối nát, nó tự diễn biến thị trường hóa. Khi anh lấy của nhà giàu rồi, anh không chia cho nhà nghèo mà anh lại chia cho nhau, cái đảng của anh hưởng hết, đảng của anh có quyền thì anh hưởng cái quyền đó, bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình lợi. Anh trong các bài quốc tế qua của anh có câu bao nhiêu lợi quyền tất cả, tức là cái quyền nó đi cạnh với cái lợi, bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình thì anh độc tài đảng trị, cho nên anh thua. Và khi anh thua rồi thì anh phải sống chung với tư bản, anh đi vào chiến tranh lạnh, và trong chiến tranh lạnh anh cũng đã thua. Tôi đã phân tích cái này nhiều lần rồi, tôi không nhắc lại nhiều lần. Bây giờ đến tình trạng đó là tình trạng của Liên Xô, đến tình trạng của bên Tàu như thế nào, là chủ nghĩa xã hội của đế quốc Thiên Triều Tàu nó khác với chủ nghĩa cộng sản ở bên Liên Xô. Tuy rằng cộng sản Tàu nó dựa vào Liên Xô để nó ra đời và nó sống còn những cái đoạn đầu, nhưng mà nước Tàu trong cái thời chiến tranh lạnh thì anh cộng sản Tàu lại cùng với Liên Xô chống với lại phát xít Nhật, và cộng sản Liên Xô lúc đó được đồng minh Mỹ, các nước tư bản cứu để chống lại chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật. Và vì thế cho nên Mao Trạch Đông có công là chống Nhật trong cái thời đại nhị thế chiến. Cho nên sau đại nhị thế chiến thì Cộng sản Mao Trạch Đông được để yên cho sống chung với chế độ quốc gia của Tưởng Giới Thạch. Nhưng mà đến khi mà Mao Trạch Đông phát động nội chiến chống Tưởng Giới Thạch thì đồng minh Mỹ đã không binh Tưởng Giới Thạch để cho Cộng sản Tàu nó thắng Tưởng Giới Thạch. Bây giờ các nhà chiến lược gia đã phê bình rằng đó là một cái sai lầm rất lớn của Cộng sản toàn thế giới. Và khi được thế giới làm ngơ như thế và chiếm được nước Tàu như thế thì lập tức Cộng sản Tàu nó làm sống lại cái mộng thiên triều đế quốc của nước Tàu thì năm xưa nó sống dậy. Nó đem quân, nó chiếm các cái chư hầu xung quanh, các hai nước mà nó gọi là Manji, nào là Mông Mãn Hồi Tạng, nó chiếm hết. Và nó xây dựng chế độ đó với lá cờ đỏ, 5 ngôi sao vàng, bây giờ chúng ta biết rồi. Đồng thời nó lại đem quân, nó giúp cho Cộng sản Triều Tiên đánh, muốn chiếm lấy toàn bộ nước Triều Tiên, nhưng mà bị Mỹ đem quân để đánh bại, để đẩy lui cái bọn Cộng sản Bắc Triều Tiên và quân Tàu Cộng. Của Tàu Cộng chết biết bao nhiêu triệu người, nó lấy dùng chiến thuật biển người, đến nỗi mà nước Mỹ phải chấp nhận ngưng chiến và tạo hòa bình, là vì giết quân Tàu nhiều quá. Vì thế cho nên đã có hòa bình và chia đôi đất nước Triều Tiên. Và khi vừa mới tạo, đồng thời với việc mà nó giúp Cộng sản Bắc Triều Tiên đánh chiếm toàn nước Triều Tiên, nó lại còn giúp Việt Cộng đánh chiếm toàn bộ nước Việt Nam. Đấy là anh Tàu Cộng như thế. Nhưng mà đến lúc mà có hòa bình ở Bắc Triều Tiên rồi, Triều Tiên rồi, chia đôi rồi, thì ở Việt Nam cũng lại, anh Tàu cũng lại lùi về đồng ý với Mỹ là chấm dứt chiến tranh Việt Nam và chia đôi đất nước. Và trong khi mà nó bành trướng ở Bắc Triều Tiên, ở Việt Nam, nó lại còn bành trướng luôn về phía Tây nè. Và ở phía Tây thì nó bị Ấn Độ chặn lại, nó bị cả Nga, các Nga cũng chặn lại nữa. Nó giành dân lấn hết cả với Nga, và đến nỗi mà chiến tranh năm 1968 suýt sơn nổ ra chiến tranh nguyên tử giữa anh Tàu Cộng với anh Liên Xô rồi. Đó, vì thế cho nên nước Mỹ nhân dịp đó chấp thuận bắt tay với Mao Trạch Đông để giúp Mao Trạch Đông tạo ra những yếu tố làm cho Liên Xô phải sụp đổ. Và đó là lý do mà ông Nixon, ông đã bắt tay với Mao Trạch Đông vào cái thời đó. Chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Và tôi nhắc lại, Mỹ và đồng minh với chủ nghĩa tư bản sau đại nhị thế chiến chưa có phục hồi lại được sức khỏe như xưa, cho nên bị Cộng sản Nga và Cộng sản Tàu lấn lướt, mà chưa đủ sức phục hồi lại mà lại còn chia rẽ nữa. Cho nên kể cả cái phe tư bản chủ nghĩa lúc đó cũng rất là suy yếu. Nhưng mà ông tổng thống ở nước Mỹ đã đưa ra một ông tổng thống cũng với cái khẩu hiệu là America Great Again, đó là ông Nixon. Mỹ bầu ông Nixon cũng với cái khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và vì thế cho nên ông Nixon, ông đã mạnh bạo, ông bắt tay với Cộng sản Tàu để làm cho Liên Xô lâm vào thế yếu và cô lập và chia rẽ với Đức Tàu. Khối Cộng sản quốc tế chia ra làm hai. Và ông Nixon cũng đã chẳng những chia rẽ Liên Xô với Tàu, mà ông còn giúp ngăn chặn ba mối bành trướng của Liên Xô ở Trung Đông, ở Trung Á và cả Campuchia nữa. Và sau khi mà Liên Xô nó giúp Việt Cộng trà đạp lên hiệp định đình chiến ở hiệp định Paris đó. Và Việt, sau khi Mỹ đã rút quân ở Việt Nam rồi thì nó viện trợ cho anh Việt Cộng gấp 4 lần trước và đánh chiếm miền Nam. Và anh Việt Cộng lúc đó để đền ơn nước Mỹ, đền ơn Liên Xô, thì đem quân sang đánh Campuchia, để đánh Campuchia là đánh cái bành trướng của anh Tàu, coi như là đánh giặc thuê cho Liên Xô để đền ơn cái vụ mà nó giúp vũ khí để trà đạp cho hiệp định Paris mà như gọi là thống nhất đất nước. Nhưng mà chính vì những cái bành trướng quá mức và đối phó với cái chiến lược của Tàu Cộng và Mỹ thì anh Liên Xô đâm ra kiệt quệ, anh kiệt quệ cả ba cái mũi rồi bành trướng nữa. Và cuối cùng là anh phải rút lui khỏi Afghanistan, anh xa lầy, và anh rút lui không kịp. Và sau đó thì anh đưa ông Gorbachev ra để mà thấy rằng thì là đi chiến tranh lạnh với Mỹ mà không thể thắng nổi, đã bị cái đà sụp đổ, phải đưa ông Gorbachev ra để cải tổ. Và ông Gorbachev ra lên ngôi với cái khẩu hiệu là Perestroika, tức là cải thiện là cái cơ cấu kinh tế để có thể cạnh tranh nổi với kinh tế thị trường của cái thế giới tư bản, mà nó đồng thời phải cải cách thể chế, tức là Glasnost là minh bạch, pháp luật phân minh này kia. Nhưng mà chính vì ông đưa ra Glasnost mà ông làm cho cái bọn cai trị Liên Xô nó bất mãn, và cái dân chủ hóa của Gorbachev ở Liên Xô bị trở ngại, và bọn tranh quyền tranh ăn ở Liên Xô nó đã làm, nó đã có một lần nó đảo tránh ông Gorbachev chứ, nó đảo tránh bất thành. Sau đó thì nội bộ Liên Xô vì chống nhau mà sụp đổ. Đấy là cái bài học của Liên Xô. Và với cái bài học đó, Liên Xô với cái sách lược America Great Again từ ông Nixon sang đến ông Donald Trump, khi ông Donald Trump đắc cử cũng muốn đắc cử với cái khẩu hiệu là America Great Again. Và bây giờ người ta nghĩ rằng ông Donald Trump, ông rút kinh nghiệm thời Nixon, ông dùng cái nước Mỹ mạnh lên, nước Mỹ khôi phục lại là cái vị trí vĩ đại ngày xưa, và ông đánh Cộng sản có lẽ là kỹ lưỡng và tinh vi hơn ông Nixon, cho nên chủ nghĩa quái thai Cộng sản đã sụp đổ ở bên Liên Xô. Và theo tôi thì đánh kiểu gì thì nó đi vào cái mâu thuẫn chết người, lấy vỡ tư bản để rắn tư bản, để rắn nó. Bây giờ tôi thấy cái khẩu hiệu đó nên đổi lại là Cộng sản lấy mỡ tư bản để rắn chính nó. Nó đem kinh tế thị trường vào thì chính cái kinh tế thị trường đó nó làm cho chế độ Cộng sản nó sụp đổ. Đấy, bây giờ là cái chuyện đó có thể xảy ra với ông Donald Trump. Và đây là thời sự tuần qua. Tuần qua thì chúng ta thấy rằng thì với cái kế hoạch làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cụ thể là thị trường chứng khoán, suốt một tuần qua thị trường chứng khoán lên trên 26.000 điểm mà không hề lên xuống. Nó là từ khi ông Donald Trump ông lên cầm quyền thì thị trường chứng khoán Mỹ chỉ có 18-20.000 là tối đa thôi, mà ông vừa đắc cử xong thì nó lên 26.000. Và với cái sự mà đánh phá của nội bộ nước Mỹ, Đảng Dân Chủ đánh phá ông Trump này kia, thì nó tụt xuống nó không còn 56.000 nữa, nhưng mà nó luôn luôn, nó lúc thì 25.000 mấy trăm, lúc thì 24.000, nó vẫn, mặc dầu là bị đánh phá tơi bời, nhưng mà kinh tế của nước Mỹ vẫn từ 24.000 đến 25.000. Và trong tuần vừa qua thì với cái sự thắng lợi của ông Donald Trump đối với cái sự đánh phá của Đảng Dân Chủ, thì suốt tuần qua tôi theo dõi thì nó luôn luôn ở cái mức 26.000, có khi lên 26.000 mấy, 400, 500, 700, 800, có khi xuống còn 200, 300. Nhưng mà là tại sao? Là bởi vì ông Trump ông đã thắng cái sự phá đám của Đảng Dân Chủ. Đầu tiên trong 100 ngày đầu tiên chưa có nhiệm chức, mới đắc cử sau 100 ngày chờ đợi, thì ông đã làm cho kinh tế nước Mỹ lên vù vù lên trên, lên 26.000, thị trường chứng khoán lên trên 26.000 rồi. Và ông cầm quyền trong 2 năm thì ông làm cho kinh tế nước Mỹ lên vù vù. Bao nhiêu triệu job, bao nhiêu ấy, thì cái con số thống kê đó chúng ta biết hết rồi. Mà tuần vừa qua thì cái ủy ban điều tra về cái việc mà ông ban bầu cử của ông Donald Trump có thông đồng với Nga để làm cho ông đắc cử không, thì đã nhận được báo cáo của nhà điều tra là ông Mueller cho rằng không có sự thông đồng. Đó là một cái thắng lợi, nó làm cho điểm của ông Donald Trump ở nước Mỹ lại càng lên cao nữa. Đó. Và theo thống kê mà tôi biết được thì điểm ủng hộ của ông Donald Trump ở nước Mỹ đã lên đến trên 70%. Nhưng mà Đảng Dân Chủ tiếp tục đánh phá. Và tôi đã chứng minh nhiều lần rồi, Đảng Dân Chủ mà càng tiếp tục đánh phá thì Đảng Dân Chủ càng mất phiếu mà rồi. Và tôi đã nói rằng cái đánh phá của Đảng Dân Chủ nó có cái hệ quả là boomerang, tức là cái vũ khí săn thú của người thổ dân Úc Châu là phóng ra để săn thú mà đánh không trúng, thì cái vũ khí boomerang nó quay về cái người phóng, mà người phóng mà đón không kịp thì chính người phóng là nạn nhân của cái vũ khí mà mình phóng ra. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng thì nước Mỹ đã giúp thế giới tiêu diệt cái bọn Hồi giáo khủng, cái nhà nước Hồi giáo IS là căn cứ địa, cái nhà nước Hồi giáo đã tiêu diệt, thì bây giờ chỉ còn một nhóm thiểu nhỏ chứ 1-2 ngàn quân là sống ở sa mạc đó. Và một cái bọn Hồi giáo khủng bố nữa là bọn Iran thì tiếp tục bị Mỹ áp lực tối đa, trong khi đó anh Nga và anh Tàu thì bị Mỹ dồn vào thế bị động. Mà cụ thể là anh Nga với anh Tàu anh cấu kết với nhau để bị Mỹ tố cáo là anh vi phạm cái hiệp định hạn chế vũ khí, hạn chế vũ trang và hạn chế vũ khí nguyên tử. Và bây giờ anh Nga anh Tàu ngược lại tố cáo anh Mỹ. Và bây giờ Mỹ bảo thì anh tố cáo chúng tôi, thì bây giờ tôi đã chấp nhận là tôi không có tái vũ trang để anh chứng minh cho tôi là anh không tái vũ trang đi. Về đây là những cái vụ la làng của Nga và Tàu chứng tỏ rằng anh đang trong ở thế yếu. Ở Venezuela thì chủ nghĩa xã hội quái thai cũng đang bị Mỹ dồn vào cái thế là trên đà sụp đổ, mà không phải cần dùng sức mạnh mềm, sức mạnh cứng, chỉ dùng sức mạnh mềm không là anh trên đà sụp đổ rồi. Tóm lại là trong tuần vừa qua cho thấy rằng với America Great Again thì chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu bị Mỹ đánh tiếp và dâm vào cái thế thụ động rất nhiều. Và riêng anh Tàu thì thua nặng nhất trong cái thế giới chủ nghĩa xã hội cộng sản. Chiến tranh thương mại thì mình Tàu đã thua rồi, nhưng vấn đề đặt ra là Mỹ có tha hay không? Nhưng mà anh Tàu ấy, anh trá hàng, anh là tất cả những cái điều đòi hỏi của Mỹ về chiến tranh thương mại, Mỹ nó sẽ thỏa mãn hết. nhưng mà sẽ cho nó thời giờ để nó cải tổ cơ cấu để nó đúng. Nhưng mà anh chào chủ trương một loạt hiến pháp ấy, những cái chỗ nào mà Mỹ là tỏ ra lơ là, các nước Tây phương như là Âu Châu, như là Trung Đông, Trung Á, vì anh phá bê bằng cách chỗ nào Mỹ bỏ trống thì anh chạy vào, và tất cả những cái nhảy vào của anh đều bị thất bại hết, kể cả những cái chuyến đi Âu Châu của anh ấy, anh Tập Cận Bình rồi anh mấy anh này anh kia đi để mà chám vào lỗ trống mà lại bị bỏ rơi, đều bị thất bại hết. Và anh Tàu bây giờ anh đầu hàng, trá hàng chiến tranh thương mại, câu giờ phá vây. Nhưng mà theo ý tôi thì anh phá vây cũng vô vọng mà thôi. Thế giới ngày nay càng ngày càng nghiêng về phe ông Trump, và giúp ông Trump đánh Nga đảo, đánh khủng bố luôn nữa. Và ông Trump thì ông rất là lợi hại, ông chấp nhận cho anh Tàu câu giờ là vì nắm vững cái nguyên lý là cộng sản nào cũng thế, mà khi đi vào kinh tế thị trường với hy vọng là lấy mỡ Mỹ ra, lấy mỡ nó ra nó, thì như tôi đã đổi cái khẩu hiệu đó là bọn cộng sản đi vào kinh tế thị trường là lấy mỡ mình, lấy mỡ của tư bản ra chính nó. Thì nhá, anh càng câu giờ thì anh càng, và lại còn đi vào kinh tế thị trường thì không thể bố trí, anh hy vọng là anh bố trí nội bộ của Mỹ là anh đánh phá, anh mượn cớ hay là anh mua chuộc báo chí Mỹ, anh mượn cớ những cái anh Đảng Dân Chủ mà bị nó, anh mua chuộc để làm cho ông Donald Trump yếu thế đi và không thắng được cái nhiệm kỳ 2 nữa, thì anh có hy vọng anh thoát. Nhưng mà bị với cái tình hình tuần vừa rồi thì cho thấy rằng thì anh càng câu giờ thì anh càng chết mà thôi. Không có, dù là cho anh nhiệm kỳ 2 mà không có ông Donald Trump chăng nữa thì anh lấy mỡ tư bản về, anh dán chính anh thì anh sẽ chết mà thôi. Anh càng câu giờ thì càng đi vào cái chết tất yếu của anh mà thôi. Vâng, đấy là tạm thời một kết luận nhẹ của tôi, và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự tuần này. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng 4, nói về những cái đánh phá của Đảng Dân Chủ. Cụ thể nhất là ông Mueller, là cái trưởng ban điều tra, đã báo cáo rằng thì không có sự thông đồng. Và anh Đảng Dân Chủ thì cứ đòi thì, ông Bộ trưởng Tư pháp phải đưa cho được công bố toàn bộ. Ông Bộ trưởng Tư pháp thì ông nói là ông chỉ đưa công bố cái kết luận thôi, và ông đưa công bố những cái gì mà ông không công bố những chi tiết nhiều khác. Và chờ cái Đảng Dân Chủ chờ những phản ứng sai lệch của ông Donald Trump. Nhưng mà ông Donald Trump ông rất là khôn ngoan. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 7 tháng 4 này, ông Trump chưa nói là chưa đọc báo cáo của tôi. Ông chỉ biết thì ông mình chỉ biết kết luận thôi. Kết luận là quan trọng nhất, là không có thông đồng, thế là đủ rồi. Ông chả cần đọc kỹ hay đọc nhiều báo cáo là gì, chỉ kết luận thế là đủ rồi. Đấy là một cái đòn đánh Dân Chủ rất nhẹ mà rất đau. Và bây giờ Đảng Dân Chủ là đã truy cái hồ sơ thuế của ông Trump cái thời ông chưa làm tổng thống, và cái luật của nước Mỹ là cái sở thuế nó không được công bố cái hồ sơ thuế của bất cứ ai cả. Bây giờ anh Dân Chủ đòi công bố, thì bản tin ngày 7 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã biết rồi. Nhà Trắng cho biết rằng phe Dân Chủ không bao giờ thấy hồ sơ thuế của ông Trump đâu. Bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 4 lại nói anh Đảng Dân Chủ tiếp tục kêu chuyện Chủ tịch Hạ Viện loan báo khởi kiện Trump về việc xây tiền biên giới. Và đấy, bây giờ Đảng Dân Chủ tiếp tục quấy phá, nhưng mà quấy phá một cách vô vọng rồi. Trong khi đó lại có một cái sự việc tuần trước tôi đã có thông tin rồi, nhưng mà cái thông tin đó tuần này ngày 5 tháng 4 2019 thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại cho biết thêm là về cái vụ một người phụ nữ người Tàu xâm nhập vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Florida đó. Bây giờ bản tin cho biết phía FBI điều tra người phụ nữ vào người phụ nữ Trung Quốc vào khu nghỉ dưỡng ông Trump. Lúc bị bắt, bà này là bà Giang, mang 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 ổ cứng gắn ngoài và 1 thiết bị lưu trữ di động chứa thứ mà các nhà điều tra mô tả là phần mềm độc hại. Chính quyền liên bang đã cáo buộc bà Giang khai man và đi vào khu vực hạn chế sự tiếp cận và đang bị giam giữ để chờ xét xử tại tòa. Nhưng mà nhân cái dịp này anh Đại phe Dân Chủ lại bắt bẻ đó chị. An ninh của Tổng thống cái gì? Phe Dân Chủ Trung Quốc đặt nghi vấn ông thứ tư về an ninh tại câu lạc bộ. Nhưng mà ông Trump, ông gạt đi. Ông nói là an ninh rất tốt, không có việc gì phải đặt vấn đề cả. Nhưng mà FBI thì luôn luôn xác nhận rằng FBI đang xem xét các hệ quả về phản gián có thể có của vụ này. Mà nếu có phản gián, tức là anh Tàu lại mắc quả vịt. Bây giờ đến tình hình đánh Venezuela thì chủ nghĩa xã hội cộng sản Venezuela đang rắc rối và anh bị lật đổ theo hiến pháp, nhưng anh em anh bầu cử cái quốc hội khác ra trận để anh đòi đuổi ông chủ tịch quốc hội mà đòi từ chức. Và tuần trước chúng ta thấy rằng thì dân đói, không có nhà, không có thức ăn, người ta đem viện trợ đến, anh không thức ăn và y tế đến, anh không cho vào. Bây giờ ở trong nước lại bị cúp điện và cúp nước nữa, thì bây giờ làm sao? Bản tin ngày 7 tháng 4 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: người Venezuela đòi tuần hành đòi điện nước giữa khủng hoảng trầm trọng. Sau nhiều tuần bị cắt điện và thiếu nước, hàng chục ngàn người Venezuela đã xuống đường ngày thứ Bảy để ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido và phản đối Tổng thống Nicolas Maduro, người mà họ cáo buộc đã phá nát nền kinh tế. Ông Maduro vẫn duy trì sự ủng hộ của quân đội và các đồng minh bao gồm cả Nga và Trung Quốc, thế giới chủ nghĩa xã hội toàn cầu đó. Bao gồm Nga và Trung Quốc đã chế giễu ông Guaido là con rối của Mỹ và nói rằng ông này sẽ đối mặt với công lý, tức là dọa bắt vào tù nữa. Trong khi đó thì chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu thực hiện một bước nữa trong nỗ lực buộc ông Maduro từ bỏ quyền lực bằng cách áp đặt các chế tài mới lên các chuyến vận chuyển dầu của Venezuela. Venezuela là giàu nhất về dầu hỏa. Chế tài mới lên các chuyến vận chuyển dầu của Venezuela và tuyên bố sẽ hành động mạnh tay hơn nhắm vào đồng minh chủ chốt là Cuba vì đã giúp chống lưng cho chính phủ của Maduro. Nước Venezuela là một nước dân chủ, nhưng mà lại bị anh Cuba, anh đảo chính, anh đưa người của anh vào lên cầm quyền, anh Maduro này là đệ tử của anh Chavez, mười mấy năm trước là Cuba đảo chính. Bây giờ anh Maduro bị vất vả thì anh Cuba là vất vả theo. Bây giờ đến Nga và Tàu. Bây giờ Mỹ đặt vấn đề là anh Nga và anh Tàu vi phạm những cái thỏa ước quốc tế về giải trừ và hạn chế vũ khí, vì thái bao trang vân vân. Bây giờ anh Nga anh Tàu tố cáo lại, nói là ông Mỹ bị vi phạm trước nên chúng tôi vi phạm theo. Và bản tin ngày 5 tháng 4 Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Tổng thống Trump nêu ý tưởng về chi tiêu quân sự của Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 4 lên tiếng về số tiền mà các nước như Mỹ, Trung Quốc và Nga chi cho sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí hạt nhân, đồng thời gợi ý rằng số tiền đó nên chi vào chuyện khác đấy. Ông Trump nói là vì anh chi vào cái đó thì tôi cũng phải chi vào cái đó. Bây giờ anh muốn chứng tỏ thiện chí của anh thì anh đừng có chi nữa, thì tôi cũng không chi nữa. Đấy là cái ông Trump. Bây giờ khi được Tổng thống Trump hỏi ý kiến về đề nghị này thì Phó Thủ tướng Lưu anh Tàu ra nói rằng ông nghĩ đó là ý tưởng tốt. anh Tàu bây giờ là anh lùi tôi ra, Mỹ được cái gì đấy mà ý tưởng tốt. Bây giờ anh Iran thì bản tin ngày 6 tháng 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ sẽ định danh quân đội của Iran là tổ chức khủng bố. Mỹ dự kiến sẽ định danh lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Quyết định này dự kiến sẽ được Bộ Ngoại giao công bố có lẽ sớm nhất vào ngày thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai này. Reuters cho biết Lầu Năm Góc từ chối bình luận và nói nên đặt câu hỏi cho Bộ Ngoại giao. Còn phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc thì không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận này. Thông báo này sẽ được đưa ra vào trước dịp kỷ niệm tròn một năm Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran và áp đặt các chế tài vốn đã làm tê liệt nền kinh tế của Iran. Mỹ đã đưa vào danh sách đen hàng chục thực thể và cá nhân liên kết với vệ binh cách mạng Iran. Nhưng mà toàn bộ tổ chức này thì chưa bị Mỹ đối phó một cách triệt để. Đấy là chủ nghĩa xã hội quái thai. Bây giờ đến Anh Tàu. Bản tin ngày 5 tháng 4 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận trong 4 tuần. Bây giờ Anh Tàu, anh xin rằng cho anh 4 tuần để anh thực hiện đúng những cái yêu cầu của Mỹ về vấn đề về anh gian lận về chiến tranh thương mại đấy. Thì anh gian lận, nhưng mà Mỹ nói cái này anh đưa cái này em, Mỹ bảo chưa đủ rồi còn cái này nữa, bây giờ anh xin 4 tuần nữa. Đây là anh câu giờ đó. Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 4 nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc rất gần tiến tới một thỏa thuận thương mại có thể được thông báo trong vòng 4 tuần nữa. Anh câu giờ, nhưng mà Mỹ cho câu giờ. Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu đôi bên đạt được một thỏa thuận. Nếu nhé. Ông Trump từ chối cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với việc đánh thuế của Mỹ lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá, tức là cái đợt ông dọa kế tiếp là 250 tỷ đấy. Thì ông nói, thì trong vòng 4 tuần nữa, bây giờ hỏi là thì sao thì ông Trump ông từ chối, điều gì sẽ xảy ra. Khi được hỏi về các lợi ích của thỏa thuận đối với Trung Quốc, ông Trump nói, nó sẽ tuyệt vời cho Trung Quốc, theo nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục làm ăn với Mỹ, nếu không sẽ rất khó để chúng tôi cho điều đó xảy ra. Ông Trump cứ nói nhắc đôi. Ông nói, kỳ lạ, tiếp tục làm ăn với Mỹ, nhưng mà đừng có gian lận được rồi. Mà làm ăn với Mỹ mà đừng có gian lận thì là nước Mỹ và thế giới tư bản biết chắc rằng thì anh đi vào kinh tế thị trường, anh hy vọng là lấy mỡ tư bản, gian tư bản. Nhưng mà thực tế chứng minh rằng anh lấy mỡ tư bản về gian chính anh. Vì thế cho nên ông Trump nói thì là tuyệt vời, có thể nào đâu. Là vì anh biết là đi kiểu nào thì đầu chủ nghĩa xã hội, cộng sản quái thai sẽ chết ở đời. Trong khi đó thì những cái nước Mỹ tiếp tục đối phó với những cái vòi bạch tuộc của tàu thò và nước Mỹ. Bản tin ngày 4 tháng 4, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đại học Mỹ MIT cắt đứt quan hệ với Huawei và ZTE của Trung Quốc. Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đã cắt đứt quan hệ với hai công ty Huawei Technology và ZTE của Trung Quốc giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ điều tra các công ty này với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Bà Maria Huber, phó chủ tịch nghiên cứu, cho biết trong một bức thư trên mạng web của trường rằng MIT không mở hợp tác mới hoặc gia hạn các hợp tác hiện có với công ty Huawei và ZTE hoặc các công ty con của họ, do chính phủ liên bang đang điều tra các công ty này về vi phạm các chế tài. Bà Juba nói thêm rằng các chương trình hợp tác với Trung Quốc, Nga và Ả Rập Saudi sẽ phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm hành chính bổ sung. Đại học, bây giờ đến Anh đây, Đại học Oxford của Anh cũng đã ngừng việc tài trợ cho công ty Huawei trong năm nay. Bên tàu thì phản ứng thế nào? Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 4 tháng 4 rằng chúng tôi yêu cầu các chính phủ, các quốc gia nơi các công ty đặt trụ sở hãy tạo một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử. Bây giờ anh năn nỉ.
Reuters cho biết các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc đã phải đối mặt với sự nghi ngờ ngày càng cao khi Hoa Kỳ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng thiết bị của các công ty này để làm gián điệp. Tuy nhiên, các công ty này cho rằng những lo ngại như vậy là không có cơ sở, dĩ nhiên lãnh chối. À, bây giờ bành trướng ở Biển Đông và anh Tàu bị cả thế giới lên án nha. Đài Á Châu Tự Do ngày 6 tháng 4 2019, các nước G7, tức là 7 nước siêu cường kinh tế đó, sẽ lên tiếng phản đối Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuyên bố chung của các nước công nghiệp hàng đầu G7 đang nhóm họp tại Pháp vào cuối tuần này có thể sẽ có phần lên án Trung Quốc vì xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước này và gián điệp mạng. Lý do các nước G7 lên án Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông xuất phát từ lo ngại Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoài ra, các nước G7 cũng sẽ thảo luận về hành vi thiếu trách nhiệm trên mạng Internet và sẽ có tuyên bố chung kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn đối với những vụ tấn công mạng do Trung Quốc và Nga bảo trợ nhé. Do Trung Quốc và Nga bảo trợ, không bao giờ quên đến Nga nữa. Bộ trưởng các nước G7 cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ liên quan đến khả năng Trung Quốc có gián điệp ăn cắp bí quyết của các sản phẩm, ăn cắp bí quyết các sản phẩm, một vấn đề mà Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo. Bây giờ phá vây của anh Tàu là bị thế giới chặt đứt hết. Đây là bản tin ngày 7 tháng 4 2019 của website Đại Kỷ Nguyên, chứng tỏ là Trung Quốc phá vây một cách rất là vất vả. 5 nước thành viên của Liên Âu phản đối chuyến thăm Liên Âu của Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới thăm châu Âu để tham dự, đến lúc ngày 7 tháng 4 sẽ bây giờ đã thăm rồi, tới thăm châu Âu để tham dự hội thượng ngội thượng đỉnh Trung Quốc Liên minh châu Âu. Theo truyền thông Hồng Kông, chuyến đi của ông Lý Khắc Cường không nhận được sự ủng hộ của các thành viên Liên Âu như Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển và Hà Lan. Mới có 4 thôi, bản tin nói là 5 nước thành viên phản đối. Và thứ ba tuần này, tức là ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung. Tuy nhiên, tuyên bố chung có khả năng sẽ có trở ngại vì các nước thành viên Liên Âu trước đó đã chất vấn chính quyền Trung Quốc về hành vi hạn chế các công ty châu Âu thâm nhập thị trường Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Trung Quốc năm nay, Liên Âu dự kiến sẽ yêu cầu chính quyền Trung Quốc mở cửa thị trường trong khoảng thời gian giới hạn để Liên Âu không còn là vật hy sinh nhé. Liên Âu không còn là vật hy sinh và người chỉ bị hại vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc. Reuters đã nhận được một tuyên bố chung do Liên Âu soạn thảo, trong đó Liên Âu và Trung Quốc trước mùa hè năm nay phải đạt được sự đồng thuận về hàng loạt yêu cầu, ưu tiên xóa bỏ rào cản tiếp cận thị trường và yêu cầu các nhà doanh nghiệp phải đối mặt là ít nhất trước khi hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Trung Quốc tiếp theo vào năm 2020, thời hạn cuối cùng giải quyết nhanh chóng các rào cản còn lại, các giải quyết nhanh chóng các rào cản thì mới đi vào 2020 được. Theo phân tích của các nhà quan sát, tuyên bố chung đã bị mắc kẹt hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Liên Âu. Đó, thấy không? Bắc Kinh luôn luôn từ chối đề cập trong bất kỳ tuyên bố nào có liên quan đến việc thiết lập một cơ chế quy định trật tự quốc tế. Ngoài ra, các nước thành viên Liên Âu không hài lòng với cái gọi là luật đầu tư nước ngoài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa thông qua trong năm nay. Rồi, Đại Kỷ Nguyên đặt câu hỏi là nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu sụp đổ. Dấu hỏi. Khi chính phủ Hoa Kỳ phát động một cuộc phản công toàn diện đối với tham vọng bành trướng và xâm lược kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cuộc chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu. Liên Âu sẽ sát cánh cùng Hoa Kỳ, đặt định nghĩa mới cho Trung Quốc là đối thủ toàn diện. Trong khi Việt Cộng người ta là hợp tác toàn diện, chiến lược toàn diện, bây giờ Liên Âu đồng nghĩa sát cánh với Trung Quốc, đặt định nghĩa mới cho Trung Quốc là đối thủ toàn diện. Tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản báo cáo trong một cuộc hội đàm 4 bên giữa Trung Quốc, Pháp, Đức và Liên Âu tổ chức tại Pháp vào ngày 26 tháng 3, Tổng thống Pháp Macron yêu cầu ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, tôn trọng sự đoàn kết của dân đâu. Tức là anh Tàu ấy chia rẽ lên đâu. Thì bây giờ ông Macron là, ê, Trung Quốc yêu tôn trọng sự đoàn kết của dân đâu. Còn ông Chủ tịch Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker thì kêu gọi Bắc Kinh thay đổi tình trạng bất bình đẳng thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu. Hãng Bloomberg cũng đưa tin ở Đức, ông Jean-Claude Juncker cũng chỉ trích mạnh mẽ sự bất công thương mại của Bắc Kinh và kế hoạch vành đai và con đường vào ngày 1 tháng 4. Đây là cách phá vây của anh Tàu như thế. Trong khi anh Tàu vất vả như thế, đánh Việt Cộng chết thiệt. Và đặc biệt là bản tin ngày 7 tháng 4 ngày 19 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Nước Nga thì lại đều là những cái thông tin cho thấy rằng anh Tàu, anh đối phó với chư hầu về Việt Cộng của anh như thế nào, Trung Quốc gây biến động vạn gia đình Việt bất an. Theo phản ánh của Vietnamnet, Vietnamnet là báo mạng chống nước Việt Nam, miền Nam ấy, thị trường chính Trung Quốc có nhiều thay đổi và chính sách nhập khẩu khiến nhiều thế mạnh nông sản gặp khó, hàng vạn gia đình nông dân Việt bất an vì đầu ra bế tắc là gạo hay là nông phẩm của Việt Cộng xuất khẩu sang Tàu là bị đầu ra bất chắc. Đáng chú ý, thay vì Trung Quốc, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam, Việt Nam bán sang Philippines ấy, với 40,2% thị phần. Ngoài ra, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Angola gấp 9,5 lần, bờ biển Nga gấp 6,1 lần, Hồng Kông, Nam Phi và người ta tóm lại là anh Putin là làng dù bên Việt Cộng là anh Tàu, anh bắt chặt cái xuất khẩu gạo và đồng phẩm. Và đại sứ Putin cũng là đặt vấn đề là thì anh Việt Cộng có chờ được thị trường Trung Quốc cứu hay không. Và dẫn lời ông Lê Thanh Hòa, phó cục trưởng cục chế và phát triển thị trường nông sản cho biết, về rau quả, do thị trường chính Trung Quốc có một số thay đổi về chính sách nhập khẩu kéo theo xuất khẩu mặt hàng này, quý một sụt giảm mạnh sau một thời gian dài tăng trưởng bền vững. Tức là kéo theo anh Việt Cộng, nhưng mà anh Lê Thanh Hoàng cái vấn đề biện bạch là không sao là Tàu sẽ cứu. Xong theo ông Hòa cũng nhận định là năm nay sẽ là năm khó khăn khi xuất khẩu vào Trung Quốc, bởi dù Trung Quốc dự kiến nhập khẩu tới 5,3 triệu tấn gạo nhưng họ sẽ xả xả kho dự trữ, họ xả kho dự trữ, tức là không mua 5,3 triệu tấn gạo nữa. Theo ông Hòa, xuất khẩu gạo chất lượng cao của Việt Nam vào Trung Quốc vẫn tiếp tục kỳ vọng sẽ tăng trở lại. Bây giờ anh nói bị như thế nhưng mà kỳ vọng sẽ tăng trở lại. Sau khi Trung Quốc công bố 22 doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào thị trường này, khi đó xuất khẩu, tức là anh Tàu ấy đang làm cho anh Việt Cộng vất vả, nhưng Việt Cộng vất vả, anh Việt Cộng vẫn bình vực ra, không sao, tiến thật rồi. Trong khi đó thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 5 tháng 4 năm 2019 cho thấy rằng thì anh Việt Cộng bị anh Tàu, anh ăn chẹt. Bây giờ mặc dù là anh cần anh Việt Cộng làm cái lỗ thông hơi phía Nam cho anh, nhưng mà anh không cho anh Việt Cộng cái gì cả, anh biết chặt là cái gì biết chặt. Nhưng mà anh Việt Cộng tỏ ra là muốn ủng theo Mỹ về vấn đề Biển Đông để chống Tàu, nhưng mà trong thực tế thì anh vẫn phải tỏ thái độ thuần phục Tàu. Đấy là cái thái độ luôn luôn lách lách mà lên lên lẹo lẹo vậy. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 5 tháng 4, Việt Nam tiếp tục biết ơn nhé, biết ơn tử sĩ Trung Quốc hy sinh cho độc lập quốc gia, trong khi anh tỏ với Mỹ rằng anh muốn thoát Trung để theo Mỹ, thì anh lại lén lén lút lút để biết ơn tử sĩ Trung Quốc. Các quan chức Việt Nam vừa cùng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba tham dự một buổi lễ dâng hương tưởng niệm các tử sĩ Trung Quốc tại Việt Nam vào ngày mùng 4 tháng 4. Dẫn thông tin từ Đại sứ Trung Quốc Tân Hoa Xã, bây giờ anh Việt Cộng thì anh làm cái lễ đó, nhưng mà báo chí ở trong nước là im rè, anh không nói gì cả. Nhưng mà anh Tân Hoa Xã thì anh lại nói oang lên. Tân Hoa Xã nhắc lại rằng Bắc Kinh đã cử hơn 320.000 lính Trung Quốc sang Việt Nam chiến đấu giúp bảo vệ độc lập theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hơn 1.400 binh sĩ Trung Quốc đã ngã xuống trên đất Việt Nam. Trong khi anh ấy biết ơn là tàu đem sang đánh Mỹ dùm anh ấy, thì khi mà tàu đánh anh ấy ở biên giới năm 1979 thì những người tưởng niệm các chiến sĩ của anh Việt Cộng mà chết vì anh tàu thì lại bị anh nhà cầm quyền cấm. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại cái sự kiện đó. Sự kiện dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm, khi nhiều người dân Việt Nam vừa trải qua những ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979 mà Trung Quốc tuyên bố là để dạy cho Việt Nam một bài học, Việt đã đưa quân sang Campuchia tiêu diệt Pol Pot. Đấy, thì dân chủ ấy mà chế độ thì cấm. Và trong cái tình trạng chết chặt như thế thì anh Việt Cộng anh tiếp tục anh khoe tự sướng, và anh khoe là anh không chết đâu. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 4 2019, Việt Nam tiếp nhận hơn 7,7 tỷ đô la kiều hối từ Mỹ. Với hơn 7,7 tỷ đô la kiều hối từ Mỹ, Việt Nam đã trở thành một trong năm nước hàng đầu trên thế giới tiếp nhận kiều hối nhất từ Hoa Kỳ, chỉ sau Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines. Trong cái bài bình luận thời sự tuần trước, tôi nói anh đóng kịch là bỏ tàu theo Mỹ. Nhưng mà anh đóng kịch như thế trong khi thực tế nó là ngược lại. Bây giờ anh đóng kịch là kiều hối của anh là đồng bào hải ngoại, cũng như là lời anh Trọng mình nói đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù bất cứ nơi đâu luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc này. Đây là toàn là tiền xuất khẩu lao động chứ không phải là kiều bào của anh đâu. Người Việt tị nạn cộng sản có gửi tiền về cho anh đâu. Và anh khoe với đài Á Châu Tự Do, Việt Nam chi hơn 4 tỷ đô la trả nợ trong quý đầu năm, tức là anh nay anh cả khả năng trả nợ. Mà nợ của anh là bao nhiêu tỷ mà anh trả nợ được có 3,6 tỷ đô la, anh khoe ầm lên. Thế thì nói sơ về cái tình trạng chết chặt của anh Việt Cộng thôi. Nhưng mà tôi có những tài liệu tôi tham khảo để chứng tỏ rằng cái chết tất yếu của chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai nó như thế nào. Và đây là bài của Nguyễn Thị Cỏ Mai đăng trên Dân Làm Báo, Blogspot Dân Làm Báo, ngày 7 tháng 4 2019. Và Nguyễn Thị Cỏ Mai không gọi Tập Cận Bình là Tập Cận Bình, mà gọi tại anh là Si, là Si, là tên tàu ấy tên là Si, Tập là Si đấy. Và bài có tựa đề là đặt câu hỏi rằng chết dưới tay Si, ai tình nguyện chết trước? Chủ tịch Xi của Trung Quốc đã kết thúc chuyến viếng thăm chính thức Pháp cấp nhà nước vào ngày 26 tháng 3 2019, để lại cho giới báo chí Pháp hai nhận xét đáng ghi nhận. Trong lễ duyệt binh cùng với Tổng thống Macron của Pháp, ông Xi đi khập khiễng và mỗi lần đứng lên, ông phải chống tay xuống ghế, tức là sức khỏe của anh đấy. Và có may đặt vấn đề là phải chăng đây là dấu hiệu không tốt về tình trạng sức khỏe của ông? Và nhận xét thứ hai đáng lưu ý dân Pháp hơn, đó là thái độ của ông Macron đối với ông Xi này không giống như hồi đầu năm rồi, nhân chuyến viên ông viến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên. Theo New York Times, thái độ của ông Macron đối với ông Xi vừa rồi là nhiệt tình, thận trọng và cảnh giác. Nhiệt tình nhưng mà lại thận trọng và cảnh giác. Sau cuộc đàm phán đặc biệt một giờ tại điện Élysée, cả thủ tướng Đức bà Merkel và chủ tịch Âu Châu ông Juncker, Tổng thống Macron vẫy tay tiễn ông bà Xi trong tiếng nhạc quân đội. Không biết trên đường về, Xi có suy nghĩ về thông điệp của Tổng thống Macron gửi cho ông là Âu Châu đoàn kết để đối phó với sách lược bá quyền của ông hay không? Và blogger Nguyễn Thị Cỏ Mai đặt câu hỏi Trung Quốc đáng sợ trong mặt trận, và trước hết là nói về Hoa Kỳ. Nhiều người đã cho rằng trong 15 năm nữa nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ để chiếm ngôi vị đệ nhất cường quốc thế giới. Trái lại, cũng có nhiều nhà kinh tế học cả ngày tàu đó phủ nhận con số hơn 6% tăng trưởng của Trung Quốc là không đúng vì được thổi phồng. Thực tế, mức tăng trưởng không quá 1%, có khi dưới nữa. Nói Trung Quốc thổi phồng con số tăng trưởng cho mục đích tuyên truyền có thể tin được, vì trong chuyến viếng thăm nước Pháp vừa qua, ông Xi cho biết đã đặt mua của Pháp 300 chiếc Airbus trị giá 335 tỷ đô la, cũng không đúng, là vì anh nói là 300 cái này, nhưng anh tính luôn cả những 30, cả 10 chiếc trong 300 đã mua rồi. Anh luôn luôn thổi phồng con số. Bắc Kinh, à, tướng John Kerry, phó tham mưu trưởng quân lực Hoa Kỳ xác nhận Bắc Kinh thật sự là mối nguy vào năm 2025. Trong Cẩm Nam Chiến lược Quốc phòng 2018, Hoa Kỳ liệt kê Trung Quốc và Nga là hai cường quốc xét lại trong hàng kép. Hai cường quốc xét lại. Chủ nghĩa xã hội, cộng sản quái thai. Hai cường quốc xét lại đang tìm cách xây dựng một thế giới phù hợp với khuôn mẫu độc tài của họ. Còn ông Christopher Wray, giám đốc FBI, nhận xét là sự hâm dọa của Tàu không chỉ liên hệ đến vấn đề chiến lược và chính phủ, mà nó còn bao trùm lên toàn xã hội, nên tôi tưởng chúng ta cần có đáp án tương tự cũng trên quy mô toàn xã hội. Ý nghĩ này đã phổ biến rộng, thuyết phục cả những người ôn hòa, nên khi Tổng thống Trump khai chiến thương mại với Trung Quốc, liền được chính giới Hoa Kỳ đông đảo ủng hộ. Và cũng không quên nhắc lại những sai lầm của các tiền nhiệm Tổng thống ở nước Mỹ. Cái sai lầm nghiêm trọng của Tổng thống Clinton trước kia là nghĩ đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC, Trung Quốc có cơ hội phát triển và sau đó sẽ trở thành nước dân chủ. Nhưng mà như con rắn khi bò đi, cái đuôi phải cử động nhịp nhàng theo cái đầu. Đấy là Hoa Kỳ bắt đầu giác ngộ rồi. Đã nuôi ông Tây Áo tàu như thế nào. Bây giờ đến Âu Châu. Hôm 25 tháng 3 2019 gặp Tổng thống Macron ở Nice. Gặp Tổng thống Macron ở Nice xong, ông Xi lên Paris để hội kiến với cả Đức và Âu Châu, và điều chẳng đặng đừng đối với ông Xi đang nín thở chịu đựng trận chiến thương mại với Hoa Kỳ vì những thương thảo giữa hai bên chưa có gì là khởi sắc. Ông Xi muốn thuyết phục châu Âu ngả về Trung Quốc. Không bắt tay được châu Âu thì Trung Quốc bị cắt đứt với những thị trường béo bở và cũng không lợi dụng được những công nghệ tiên tiến của Âu Châu để giúp cho kinh nghệ Trung Quốc có thể vươn lên giấc như giấc mơ của ông Xi về chiến lược Made in China 2025. Hơn lúc nào hết, ông Xi lo sợ ông Trump sẽ tái lập quan hệ mật thiết với Âu Châu, thì lúc ấy Trung Quốc sẽ bị loại và không còn chỗ đứng. Đúng là ông Xi lo ngại như thế, nhưng mà ông Trump đã làm cái đó rồi. Ông Trump đã tái lập quan hệ mật thiết với châu Âu, và Trung Quốc sẽ bị loại mà không còn chỗ đứng. Và bây giờ anh Tàu đang phá vây. Ông Xi trở lên Paris hội kiến với Tổng thống Macron, Thủ tướng Merkel và Chủ tịch Âu Châu Juncker, giữ thái độ vui vẻ và biết rằng chính mình phải nhận một thông điệp cứng rắn với nội dung nhận định rõ là Trung Quốc chỉ biết tôn trọng sức mạnh của mình mà thôi. Ông Macron còn nhấn mạnh thêm rằng điều mà chúng tôi mong muốn, cùng muốn, đó là một cái khung bang giao đa phương đổi mới công bình hơn, hài hòa hơn, vì ai cũng biết rõ hợp tác có lợi hơn là đối đầu, và mở cửa có lợi hơn là đóng cửa. Còn bà Merkel thì cho rằng có đường tơ lụa mới là dự án quan trọng, và chúng tôi Âu Châu muốn có vai trò, và điều đó phải dẫn tới sự tương ứng, tức là có Trung Quốc mà cũng có chúng tôi nữa. Nhưng rất tiếc, chúng tôi vẫn chưa thấy sự lương thiện đó với Trung Quốc. Lại có, luôn luôn nói một câu tử tế xong lại rất tiếc, chúng tôi vẫn chưa thấy sự lương thiện đó với Trung Quốc. Còn ông Juncker ủng hộ quan điểm của bà Merkel, tiếp lời: tôi muốn xí nghiệp Âu Châu được Trung Quốc đối xử cởi mở như Âu Châu đối xử với xí nghiệp Trung Quốc ở châu Âu. Và đáp lại thì ông Xi tuyên bố như thế nào? Ông tuyên bố rằng chắc chắn là có những dị đồng, có tranh chấp với nhau, nhưng là tranh chấp tích cực, tranh chấp tích cực, đấy là mâu thuẫn cơ thể nhất đấy. Chúng ta đang cùng nhau đi tới, đừng để nghi kỵ làm cho chúng ta nhìn trở lại. Đứng trên tháp Eiffel, người ta mới nhìn rõ Paris hơn, và nên lấy tầm cao mà phán xét công việc cùng làm chung. Anh định định cái tháp Eiffel, anh tao là trên bồ đề, và đặt vấn đề là chết với tai si như thế nào. Và tôi rất thích cái đoạn này của Nguyễn Thị Cỏ Mai, là vì nhờ cái đoạn này chúng ta có những cái thông tin tại sao anh Tập Cận Bình là con của Tập Trọng Huân, là công thần lập quốc của nước Mỹ, à của nước Tàu, xin lỗi, mà lại bị ông Ba Trạch Đông thanh trừng, và thanh trừng bố, mà tại sao con lại sống sót và lại lòi lên ngôi. Bây giờ nhờ thông tin của Nguyễn Thị Cỏ Mai mới biết rằng khi mà Tàu Cộng đối gọi là đấu tố ông bố, thì ông con này hùa theo Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đấu ông đó, anh Tập Cận Bình anh đã đấu tố bố anh ấy để anh sống sót. Và đặt là chết với tai si là bố anh chết với tai anh. Lời của Si rất đẹp, rất hiền hòa, tại sao không tin được? Nhiều người ấy còn nhớ khi Si bồi đắp các đảo của Việt Nam ở Biển Đông mà Si ngang ngược chiếm cứ, ông Si qua quả quyết tại Nhà Trắng với Tổng thống Obama năm 2015 rằng không có ý biến những đảo này trở thành căn cứ công sự. Nhưng ngay sau khi hoàn tất việc bồi đắp thì ông Si lập tức quân sự hóa các đảo một cách hùng hậu và nhanh chóng. Vậy những lời nói đẹp của Cộng sản, nhất là Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam, khó có thể tin được. Trong ứng xử, Si luôn luôn áp dụng chiến thuật chuyện đã rồi. Si không bao giờ biết sợ phải sử dụng nói dối. Bây giờ nhắc đến cái chuyện anh đấu tố bố anh để sống sót nha. Si lúc nhỏ là một thứ hoàng tử đỏ, sống trong cung điện cho tới ngày cha của Si bị Mao thanh trừng vì bị nghi ngờ phản Mao. Năm 13 tuổi, Si nghỉ học vì cách mạng văn hóa đóng cửa các trường học. Cha của Si bị khép vào thành phần có hồ sơ đen, và Si cũng bị hồ sơ đen thành phần có thể bị vệ binh đỏ hành hình vì tội chống Mao. Không bị xử tử, Si phải tung lớn lời dạy của Mao từ sáng tới tụng. Si phải tụng lớn lời dạy của Mao từ sáng tới khuya. Tuy còn nhỏ, Si vẫn bị đưa ra trước nhân dân để nhận tội trong lúc cha của Si bị nhân dân đấu tố. Trong đám quần chúng đấu tố cha của Si và Si, có bà mẹ của Si cũng đã giơ nắm tay hộ đả đảo Si, đả đảo vì con tố bố. Chính vào lúc này, Si thề không bao giờ để bị sỉ nhục như cha của mình, mà phải trở thành con người mạnh. Đó là anh tố bố anh ấy. Năm 16 tuổi, Si bị đưa về nhà quê. Đời sống ở quê thiếu vệ sinh tối thiểu mà thiếu và thiếu mọi thứ khác nữa, nên con người ta bị cơ cực vô cùng. Tuy ra tận nhà quê, Si vẫn phải thường xuyên đấu tố cha nhé. Thường xuyên đấu tố cha bằng cách đọc lớn những điều ông đã làm bị cách mạng quy là tội ác. Cách làm này nhằm biến anh Si trở thành công cụ giúp mình có khả năng tẩy não chính mình. Nhờ được cải tạo, con người ta sẽ trở thành người mới, người thấm nhuần cách mạng. Anh tỏ ra anh thấm nhuần cách mạng này. Với quyết tâm phải trở thành người mạnh, Si xin vào Đảng Cộng sản, bị từ chối 9 lần, nhưng đến lần thứ 10 thì anh Si vẫn không đạt. Sau cùng, nhờ một người bạn giúp đã được kết nạp vào Đảng vào năm 1974. Được gia nhập Đảng, Si hiểu từ nay phải thật sự từ khước gia đình của mình, để từ khước gia đình nhé, để đổi lấy tình yêu Đảng. Chỉ có dám phủ nhận gia đình cha mẹ mới biểu hiện đúng mức sự trung thành cao độ đối với Ban Chủ tịch. Và Si đã làm như thế để đạt cho được mục tiêu trở thành người mạnh, người hùng. Năm 1975, Si xung phong thành lập một tổ lấy phân cung cấp chất đốt để lấy phân để làm chất đốt. Nhờ thành tích, anh được đặt tên là ông Metan. Si được nhận vào học ban hóa học của Đại học Bắc Kinh. Thanh niên ở nhà quê không bao giờ được bước chân vào Đại học ở Bắc Kinh nếu không có điều kiện đặc biệt. Trong vụ Thiên An Môn năm 1989, Si cực lực chống lại cha vì cha của Xi phản đối sự đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình là dân chủ và cách ôn hòa. Anh Xi đưa vợ, người vợ hiện tại đó, tới công trường Tiananmen hát ủy lạo đám quân đội đang đóng giữ tại đây. Năm 2007, Xi được bí mật đề cử chức chủ tịch nước, chủ tịch đảng, chủ tịch quân ủy trung ương. Và có may đặt vấn đề tại sao lại chọn Xi? Là vì Xi là hoàng tử đỏ, con của thế hệ cách mạng đầu tiên. Nhưng theo sử gia Giang Lý Phan, Xi được chọn theo tiêu chuẩn người không nguy hiểm, không bản lĩnh để có thể được sai khiến dễ dàng. Chẳng bao lâu sau đó, nhiều người đã đề cử Xi đều ngao ngán vì Xi đã không ngại ra tay hạ tất cả các phe ủng hộ Xi. Bằng chiến dịch chống tham nhũng, Xi đã hạ không thương tiếc 1,5 triệu cán bộ cảng viên, 170 tổng bộ trưởng đối thủ chính trị và 4,000 sĩ quan của Hồng quân. Thanh trừ nội bộ vì quyền lợi riêng tư, Mao đã sử dụng chiêu bài ý thức hệ, còn Xi thì vận dụng chiến dịch chống tham nhũng. Cả hai cũng đều chỉ nhằm tập trung quyền lực và giữ quyền lực suốt đời. Một con người sẵn sàng đấu tố cha để tỏ ra là thật sự được tẩy não rồi, hết lòng hết dạ trung thành với Mao, từng bước thực hiện ý muốn trở thành con người mạnh, và khi nắm quyền thẳng tay thanh trừng mọi người đã từng đưa mình lên để bảo vệ quyền lực riêng cho mình. Con người đó liệu có thể tin ở lời nói của họ được không? Vậy về phe với Xi không có nghĩa gì khác hơn là tự chọn cho mình cái chết dưới tay Xi mà thôi. Âu Châu đang né tránh bàn tay của Xi, tuy vậy vẫn có không ít nước vì kinh tế khó khăn hoặc vì cùng phe theo chủ nghĩa mà chấp nhận ngã vào vòng tay của Xi. Trong đó nổi bật là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam. Người ta nói năm 2020 tới hạn thi hành mật ước Thành Đô, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, có phải Đảng Cộng sản Hà Nội đã chọn cho Việt Nam cái chết dưới tay của Xi hay không? Và tôi mượn bài này để kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Đây là bài đăng ở trên website Ba Cái Trục ngày 15 tháng 4 2019, nói về cái sự thành công của Mỹ nó làm cho chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai chết như thế nào. Bài này không có ký tên tác giả mà chỉ có ký tên của người chủ cái website Ba Cái Trục là Lê Hùng, có tựa đề là Nếu Mỹ Trung Cộng sớm đạt thỏa thuận thương mại, ông Tâm sẽ toại nguyện trong quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa xã hội quay thải. Như đã thường nhận định, với khối cộng sản, cái bài này tôi đọc gần như nguyên văn là vì tôi đồng ý với hầu hết những cái phát biểu trong bài này. Với khối cộng sản thì chớ có dại dùng vũ lực để xóa sổ nó, vì nó coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng đốt sạch giải trường dân để cướp đoạt miền Nam, sẵn sàng để dân ăn cỏ, ăn rác để giữ đảng cái mà. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là đánh cho nó sụp đổ bằng nền kinh tế. Từ việc nền kinh tế bị sụp đổ sẽ tác động đến thượng tầng chính trị, làm cho nội bộ cộng sản sâu xé nhau như mắc phải chứng bệnh gửi dòi trong xương độc dòi ra rồi nó chết. Thời ông Reagan làm Tổng thống Mỹ, là nhắc lại ông Reagan nhé, khối cộng sản rất hùng hậu từ diện tích địa lý đến nhân khẩu lẫn vũ khí hủy diệt. Vì vậy, nếu dùng vũ lực đối kháng thì giữa hai khối tư bản cộng sản sẽ rơi vào kết cục là nai rộp móng thì chó cũng le lưỡi. Do đó, ông Reagan đã tung ra chiến lược vây ép, dẫn dụ làm cho căn bệnh dòi đục trong xương phát tác mạnh mẽ. Chiến lược của ông Reagan là phát động một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện, sau đó dẫn dụ Liên Xô chạy đua vũ trang, gọi là chiến tranh với các vì sao Star Wars đó. Buộc Liên Xô phải dốc cạn tiền mua sắm vũ khí, để rồi ông Reagan lại hạ nhiệt bằng cách chuyển từ đối đầu toàn diện sang đối tác toàn diện, bằng việc ký kết với Liên Xô các hiệp ước cấm và hạn chế vũ khí hủy diệt. Ông Donald Trump cũng làm y hệt như vậy nha. Sau khi chuyển sang đối thoại toàn diện thì phía Liên Xô buộc phải cải tổ kinh tế. Theo triết học Mác Lênin thì kinh tế là hạt, đấy là cái câu này tôi rất đồng ý. Theo triết học Mác Lênin thì kinh tế là hạ tầng, nó sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng là bộ máy chính trị. Quyết định không đồng nghĩa là xóa sổ thể chế chính trị, mà là bắt cấu trúc chính trị phải thay đổi. Khi nó thay đổi kinh tế thì cấu trúc chính trị phải bắt buộc phải thay đổi nha. Hiểu bình dân thì nó giống như câu hôm qua em đi tỉnh về hướng đồng gió nổi bay đi ra trước thì đi con gái nhà quê mà ra tỉnh thì hương đồng gió nội bay đi ra tức là gì, phải thay đổi cái mặt quần áo để hương đồng gió nội bay đi rất nhiều. Nghĩa là anh muốn khôi phục kinh tế buộc lòng anh phải điều chỉnh thể chế cho phù hợp quy luật của thị trường chung. Cô gái nhà quê lên tỉnh thì phải tháo bỏ cái yếm lụa đảo, cái dây lưng buộc bụng, cái quần nái đen để thay vào đó là khăn nhung, quần lãnh, áo dài khuy bấm. Điều chỉnh thể chế là điều chỉnh lề lối cai trị. Điều này cộng sản chỉ để điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn nội tại ngay trong thượng đỉnh chính trị. Những kẻ bám vào đảng cộng sản chỉ để vinh thân phỉ ra sẽ mâu thuẫn với những người có tư tưởng tiến bộ, bởi miếng ăn của chúng sẽ bị mất, mà mất ăn một miếng thì lộn gan lên đảo ngay. Để vực dậy nền kinh tế sau bao năm dốc túi chạy đua vũ trang với Mỹ, ông Gorbachev đã phát động phong trào đổi mới Perestroika song song với việc mở cửa, tức là Glasnost. Kết quả là hạ tầng xã hội Liên Xô thay đổi từ thể chế áp bức cộng sản sang một đời sống dễ thở hơn, nhưng mâu thuẫn xung đột ở thượng tầng chính trị lại ác liệt hơn. Nhắc lại nhé, nhưng mâu thuẫn xung đột ở thượng tầng chính trị lại ác liệt hơn. Hàng loạt kẻ bảo thủ không muốn suy giảm quyền lợi đã kịch liệt chống đối Gorbachev. Cái bệnh giòi đục trong xương phát tác để kết cục chủ nghĩa cộng sản bị cáo chung ở Liên Xô và Đông Âu. Trở lại hiện tại sẽ không khó khăn nhận ra ông Trump đang vận dụng sách lược của Reagan một cách uyển chuyển và có nâng cấp, rất là tinh vi hơn nữa. Ông đã từng thẳng thừng chỉ mặt Trung Cộng là lũ cướp, cướp công ăn việc làm, cướp tài sản trí tuệ, không tôn trọng lời hứa, không tôn trọng luật chơi, và ông tuyên bố sẽ xóa sổ cái chủ nghĩa xã hội quái thai. Đây cũng chính là sứ mạng mà cử tri Mỹ phó thác cho ông, là thẳng tay trừng phạt Trung Cộng ở cương vị và tổng thống. Để xóa sổ một chủ nghĩa, đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội phải quay thai đầy man trá thì cần có khoảng thời gian nhất định, nhưng không thể ngày một ngày hai kết thúc được. Vì vậy, ông Trump cần phải làm chủ Bạch Cung thêm một nhiệm kỳ nữa. Việc tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ hai của ông Trump cũng gian truân không thua gì sứ mạng xóa sổ chủ nghĩa xã hội cộng sản quay thai, bởi kẻ thù của ông ngay ở trong lòng nước Mỹ, ngay trong lòng Đảng Dân Chủ, kể cả Đảng Cộng Hòa rất đông và rất nguy hiểm. Do đó buộc ông phải có những quyết sách lấy lòng cử tri Mỹ bằng những hành động ý nghĩa, quyết định khôn ngoan. Để lấy lòng cử tri Mỹ, ông Trump và các cộng sự của ông đã làm tốt việc làm cho dân càng ngày càng hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa xã hội quái thai đứng đầu là Trung Cộng. Trong năm đầu tiên ở cương vị tổng thống, truyền thông bẩn và phe Dân Chủ thiên tả những đảng viên cộng sản cực đoan đã vu cáo mạ lị phỉ báng ông, đặc biệt là chuyện vu cáo Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016 đã làm cho không ít người thiếu tỉnh táo hùa theo chống đối ông do cảm tính. Tuy nhiên, sau 2 năm làm tổng thống với thành quả kinh tế ngoạn mục, đặc biệt là sự quyết liệt của ông trước Trung Cộng đã làm cho khuynh hướng chống đối ông giảm mạnh, khuynh hướng ủng hộ ông gia tăng. Đặc biệt cử tri Mỹ gốc Việt đã ủng hộ ông lên đến 64% trong khi ông phát động cuộc chiến chống lại Trung Cộng. Kết luận: trước chiến thắng như trẻ tre của ông Trump, buộc lòng Tập Cận Bình phải thuyết phục Bộ Chính trị Trung Cộng cho phép Tập hạ mình, đặt bút ký vào bản thỏa thuận do ông Trump đưa ra. Ký vào thỏa thuận của ông Trump là chấp nhận đi theo con đường của Gorbachev, chấp thuận đi theo con đường của Gorbachev và Gorbachev đã chọn, do ông Reagan thiết kế. Đi theo con đường của Gorbachev đã chọn, do ông Reagan thiết kế. Ký vào thỏa thuận với Mỹ là Trung Cộng chọn cái chết có lộ trình, bởi hạ tầng xã hội của Trung Cộng sẽ đầy biến động sau bản thỏa thuận. Nó sẽ tác động tương hỗ lên thượng tầng chính trị của Trung Cộng, phát tác căn bệnh giòi đục chống xương trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Cộng. Căn bệnh này sẽ lây sang Việt Nam và toàn khối xã hội chủ nghĩa quay thai. Viễn cảnh sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sẽ tái hiện ngay trước mắt với Trung Cộng và theo tôi với cả Việt Cộng. Đây là bài tài liệu tham khảo mà tôi mượn làm kết luận, và sau đây là
kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, tôi nhắc lại là tôi rất đồng ý gần như hoàn toàn với bài bình luận thời sự của Nguyễn Thị Cỏ Mai đăng trên Dân Làm Báo ngày 7/4/2019. Tóm lại rằng khi mà Cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là nó rước địch vào trong lòng chế độ thì nó sẽ bị những cơ cấu của kinh tế thị trường làm cho chế độ nó sụp đổ. Và khi nó đi vào kinh tế thị trường nó đã cảnh báo với nhau rằng chế độ cộng sản vô sản nó đi vào kinh tế thị trường hữu sản thì rước cái hữu sản vào trong lòng chế độ vô sản thì cái hữu sản nó sẽ làm cho chế độ sụp đổ. Sụp đổ bằng cái nào? Là khi Đảng Cộng sản cầm quyền mà rước cái hữu sản vào lòng chế độ thì cái bọn cầm quyền nó từ vô sản nó trở thành hữu sản, và vì thế cho nên nó sẽ tự chuyển hóa. Mà như lời là từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Đỗ Mười cho đến Nguyễn Văn Linh ngày xưa đã cùng bảo rằng thì không thể tránh khỏi được tham nhũng, tranh quyền tranh nhanh tham nhũng làm cho cái chế độ nó tự chuyển hóa. Và bây giờ là các anh cộng sản sống sót là anh chấp nhận đầu hàng ông Donald Trump đi vào kinh tế thị trường theo như là Mỹ yêu cầu thì cái chết tất yếu của nó trước sau cũng sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi được. Và một lần nữa tôi xin hoan hô Nguyễn Thị Cỏ Mai cho tôi cái bài bình luận thời sự này, là nó diễn tả một cách mạch lạc hơn và đầy đủ hơn những cái phân tích của tôi chỉ trên thế này, là cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường mà lại không cải tổ cơ cấu thì sẽ chết cách này, mà cải tổ cơ cấu theo kinh tế thị trường thì sẽ chết cách khác. Được, vì thế cách này hay cách khác cũng chết, cho nên tôi gọi cái chết đó là cái chết tất yếu. Tôi xin hết.